là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đến nay toàn tỉnh đã đón và phục vụ 700.000 lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ đạt 420 tỷ đồng. Theo đánh giá, lượng khách du lịch đến Yên Bái tăng trên 4% một năm, doanh thu dịch vụ tăng trên 5%. Để đạt được kết quả trên, tỉnh Yên Bái đã xây dựng và ban hành nhiều chủ trương chính sách quản lý và phát triển du lịch nhằm tập trung đầu tư phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đồng thời điều chỉnh các quy hoạch, đề án về phát triển du lịch và phát triển sản phẩm du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch, góp phần giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, các tour tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh tới các du khách. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cũng chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch, liên kết hợp tác phát triển du lịch và tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, tạo các sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn, phục vụ khách tham quan và nghiên cứu.
Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, năm 2019, huyện Văn Yên đã giải ngân gần 600 triệu đồng cho 26 cơ sở, trong đó hỗ trợ 5 cơ sở chăn nuôi trâu bò với quy mô 10 con, hỗ trợ 6 cơ sở chăn nuôi lợn thịt với quy mô 100 con một lứa, 6 cơ sở chăn nuôi gà với quy mô 1.000 con trở lên, 5 cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 15 con trở lên, chuyển đổi 1 hectare từ ruộng kém hiệu quả sang đào ao thả cá ở xã Yên Thái và Xuân Ái, cung ứng cây cam, quýt, bưởi giống cho người dân trồng trên 20 hectare, trên 300 hectare măng tre bắt độ và trồng mới gần 75 hectare dâu, hỗ trợ cho 75 hộ nuôi tằm, 75 bộ né ô vuông, cấp giấy chứng nhận Việt Gáp 30 hectare lúa chiêm hương cho Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông Lâm nghiệp Đại Phát.
Hiện tỉnh Yên Bái có 710 đơn vị trả lương qua tài khoản đạt tỷ lệ gần 69%. Số lượng thẻ ATM phát hành trên 280.000 thẻ, tăng trên 80.000 thẻ so với 2018. Hiện toàn tỉnh có 44 máy ATM, 158 máy chấp nhận thẻ được lắp đặt tại các phòng giao dịch ngân hàng và khách sạn, nhà hàng, siêu thị. Tuy nhiên, việc thanh toán điện tử vẫn chưa phát triển, tỷ lệ sử dụng tiền mặt của người dân còn cao. Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu 80% giao dịch nộp thuế thực hiện qua ngân hàng đối với dịch vụ thu ngân sách, 70% tiền điện, 70% hóa đơn tiền nước được thanh toán qua ngân hàng, 100% trường cao đẳng các trung tâm đào tạo trong tỉnh chấp nhận thanh toán tiền học phí qua ngân hàng và 80% sinh viên tại các trường cao đẳng các trung tâm đào tạo nộp học phí qua ngân hàng. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đã có các chỉ đạo cho các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng và ứng dụng các hình thức, phương thức mới hiện đại phục vụ thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội, đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2018-2020, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng 4 mô hình học tập điểm. Sau 2 năm triển khai đến nay, các mô hình này đã thu được kết quả tích cực. Đối với mô hình điểm tại huyện Trấn Yên, đến nay tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã kiểm tra đánh giá xếp loại cộng đồng học tập. Mô hình khuyến học gắn với du lịch cộng đồng tại thị xã Nghĩa Lộ đã có 15 gia đình được Hội Khuyến học tỉnh hỗ trợ gắn hoạt động khuyến học với phát triển du lịch. 45 người được tập huấn kỹ năng giao tiếp với du khách, công nghệ thông tin, quản trị du lịch lữ hành, chế biến món ăn phục vụ du khách, giữ gìn bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Thái Mường Lò. 15 gia đình được cấp tủ sách với gần 1.500 đầu sách và các pano tuyên truyền hoạt động và kỹ năng làm du lịch tại địa phương. Tại huyện Văn Chấn đến nay, mô hình nâng cao chất lượng mô hình dòng họ học tập vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có 40 trên 58 dòng họ đã có quy ước, quy chế hoạt động, 31 trên 40 dòng họ có ban khuyến học hoạt động hiệu quả. Đối với mô hình trung tâm học tập cộng đồng điển hình xã Hán Đà, huyện Yên Bình, nhờ sự chỉ đạo đầu tư mà số buổi tuyên truyền tập huấn tại trung tâm không ngừng tăng lên. Năm 2018 có 20 đợt tập huấn, năm 2019 có 27 lớp thu hút trên 1.800 lượt người tham gia học tập. Đây là điển hình gắn học tập suốt đời với đào tạo nghề, lao động, nông thôn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Yên Bình, huyện đầu tiên cán đích thu ngân sách và bài Yên Bình nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân.
Tiếp đó, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12, Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Bây giờ là tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, huyện Yên Bình được tỉnh giao thu ngân sách 208 tỷ đồng, trong đó thu từ tiền giao đất 58 tỷ đồng. Đến hết tháng 11 năm 2019, Yên Bình đã trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao với số thu ngân sách trên địa bàn 224,8 tỷ đồng, vượt 8,1% kế hoạch tỉnh giao. Ngay sau khi huyện Yên Bình cán đích thu ngân sách, tỉnh đã giao bổ sung cho huyện 30 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 20 tỷ đồng, thu từ tiền đất tăng 10 tỷ đồng. Dự ước đến hết tháng 12 năm 2019, tổng thu trên địa bàn huyện sẽ đạt 265 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 170 tỷ đồng, thu tiền giao đất 90 tỷ đồng. Việc thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ thu ngân sách có ý nghĩa rất lớn, tạo đà cho thời kỳ ổn định ngân sách những năm tiếp theo. Đồng thời, đây là nguồn lực quan trọng để địa phương hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Nguồn thu ngân sách của huyện Yên Bình được tập trung chủ yếu vào 4 nhóm ngành nghề, đó là khai thác đá, vận tải xây dựng, chế biến sản phẩm gỗ rừng trồng, sản xuất chế biến chè và các sản phẩm nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, năm 2019, trong tình trạng khó khăn chung, do hầu hết các doanh nghiệp hợp tác xã thiếu nguyên liệu, nguồn tiêu thụ ít, hoạt động cầm chừng, doanh thu thấp, không có thuế phát sinh, các khoản nợ của vốn ngân sách nhà nước đối với các công trình xây dựng cơ bản thanh toán chậm, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu giao cũng như tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, ngay từ đầu năm, huyện Yên Bình đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện. Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết,
huyện đã tập trung chỉ đạo tất cả các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt, phát động cuộc thi đua thực hiện tốt theo chương trình 144 đề ra. Trong đó thì trọng tâm là rà soát các thu ngân sách ở từng cơ sở sản xuất nhỏ lẻ để chống thất thu ngân sách. Huyện cũng đã có chỉ đạo là tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các cơ sở sản xuất, cho nên là khẳng định là tốc độ tăng trưởng của công nghiệp và dịch vụ tăng rất là mạnh. Huyện cũng đã tổ chức thực hiện tốt đền bù giải phóng mặt bằng các quỹ đất và tổ chức thi công các quỹ đất thật là tốt. Cơ bản thì số thu ngân sách từ đất cũng đã vượt được kế hoạch.
Bám sát vào nhiệm vụ được giao, cơ quan thuế Yên Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách thuế tới đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là người nộp thuế. Đồng thời phối hợp với phòng tài chính kế hoạch và phòng thống kê rà soát chặt chẽ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị hộ kinh doanh trên địa bàn để giúp huyện có cơ sở phân bổ dự toán cho phù hợp và sát với thực tế. Đến hết ngày 28 tháng 11, huyện Yên Bình đã thu đạt 224,8 tỷ đồng, vượt 8,1% kế hoạch tỉnh giao và là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành thu ngân sách. Trong đó, chỉ tiêu thu từ vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 8 tỷ đồng, tăng gần 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Có được nguồn thu này là do cơ quan thuế Yên Bình đã phối hợp với các phòng chức năng thuế của tỉnh rà soát nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như sản lượng khai thác của các đơn vị. Về phía huyện Yên Bình luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư để các nhà hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động hiệu quả cao. Một trong những chỉ tiêu không dễ thực hiện đó là thu ngoài quốc doanh, song có sự vào cuộc sát sao, quyết liệt của các cấp các ngành, nhất là phòng chuyên môn của huyện. Do vậy, đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2019, toàn huyện đã thu trên 71 tỷ 181 triệu đồng, tăng 122,6% so với cùng kỳ. Huyện cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người nộp thuế và doanh nghiệp về quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với ngân sách nhà nước. Ông Trần Đại Nghĩa, quản lý chi nhánh công ty cổ phần ngoại thương Đông An cho biết.
Công ty chúng tôi thì là hàng năm về đóng thuế, về là nghĩa vụ và trách nhiệm chúng tôi đã đóng thuế rất đầy đủ và đảm bảo số tiền là 70 triệu trên một năm.
Cùng với đó, cơ quan thuế Yên Bình còn duy trì tốt việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, chú trọng đến việc triển khai thực hiện chương trình quản lý thuế, tập trung làm tốt công tác kê khai nộp thuế điện tử. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2019, toàn huyện đã có 1.143 lượt doanh nghiệp kê khai nộp thuế điện tử với 1.274 số giao dịch, thu trên 14 tỷ đồng. Đặc biệt, đối với công tác thu nợ đọng, số tiền nợ năm 2018 là 21 tỷ 134 triệu đồng, trong đó nợ khó thu 17 tỷ 076 triệu đồng, nợ có khả năng thu 4 tỷ 058 triệu đồng. Trước thực trạng này, huyện đã chỉ đạo cơ quan thuế tập trung làm tốt việc phân tích, đánh giá công tác nợ đọng thuế, nhất là các khoản nợ lớn và có thời gian nợ quá 90 ngày để tham mưu cho huyện tổ chức gặp gỡ, động viên và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Kết quả đã thu trên 37 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó 4 tỷ 017 triệu đồng nợ đọng từ năm 2018. Đối với các chỉ tiêu khác, nhiều chỉ tiêu cũng đã hoàn thành đạt và vượt cao so với kế hoạch, như thu từ quốc doanh đạt 19 tỷ 376 triệu đồng, bằng 100,9% dự toán giao bổ sung. Thuế thu nhập cá nhân đạt 12 tỷ 754 triệu đồng, vượt 59,4% kế hoạch. Tiền giao đất thu trên 68 tỷ đồng, vượt 18,3%. Riêng đối với khối xã thị trấn, chỉ tiêu giao thu cả năm là 15 tỷ 821 triệu đồng. Để giúp các đơn vị hoàn thành kế hoạch thu theo đúng tiến độ, sau khi huyện phân bổ dự toán, cơ quan thuế của huyện cũng đã tổ chức nhiều hội nghị làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương để bàn các giải pháp thu và triển khai các chính sách thuế mới. Do vậy mà đến hết tháng 11 năm 2019, tất cả 26 xã thị trấn của huyện đã thực hiện thu ngân sách nhà nước vượt từ 50 đến trên 100% so với kế hoạch được giao. Đồng chí Trần Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà cho biết về một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thu ngân sách của địa phương như sau.
Đối với thu ngân sách thì quan trọng nhất là cái sự công tác dân vận và đến người mà kinh doanh. Nếu mà chúng ta làm công tác dân vận không tốt thì cái người kinh doanh họ sẽ không hiểu được về cái việc mà phải làm nghĩa vụ đối với nhà nước. Và sau khi mà chúng ta phân tích được cái nghĩa vụ đối với nhà nước xong thì người dân sẽ đồng thuận và người ta sẽ là nộp thuế theo đúng cái quy định của nhà nước, thì sẽ tránh cái sự mà bị nợ đọng thuế. Vì cái nợ đọng thuế này mà người dân không nộp thì sẽ dẫn đến cái nợ xấu, mà nợ xấu thì dẫn đến sẽ là tăng tiền thuế lên rất nhiều. Nên tránh vì lẽ đó nên để cho người dân hạn chế cái việc nợ xấu thì là chính quyền cùng với các đoàn thể là luôn luôn vận động tuyên truyền để người dân nắm được cái việc này và nộp thuế theo đúng hạn để không bị nợ xấu.
Ngay sau khi huyện Yên Bình cán đích thu ngân sách, tỉnh đã giao bổ sung cho huyện thêm 30 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là 20 tỷ đồng, thu tăng từ đất 10 tỷ đồng. Như vậy, tổng thu trong năm 2019 của huyện Yên Bình sẽ vượt 30 tỷ đồng so với dự toán theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Là đơn vị nòng cốt thực hiện dự toán thu ngân sách, Chi cục thuế huyện Yên Bình đã có những giải pháp cụ thể để đảm bảo hoàn thành số dự toán mà tỉnh giao bổ sung. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Yên Bình cho hay.
Về phía ngành thuế thì chúng tôi chỉ đạo các cái bộ phận chuyên môn rà soát lại tất cả các cái khoản số thuế phát sinh trong cái tháng 12 cũng như là các cái khoản thuế còn nợ từ các hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp để tập trung đôn đốc thu hết các cái số thuế nợ vào để đảm bảo cái mục tiêu là hoàn thành cái số dự toán mà tỉnh giao bổ sung cho huyện Yên Bình.
Việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước có ý nghĩa rất lớn, tạo đà cho thời kỳ ổn định ngân sách cho những năm tiếp theo. Đồng thời, đây là nguồn lực quan trọng để Yên Bình hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội một cách bền vững. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp ở huyện Yên Bình đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực theo tiềm năng lợi thế của địa phương, đã tạo ra cho Yên Bình một diện mạo mới, diện mạo của một vùng quê sung túc. Bài viết Yên Bình nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân sẽ nối tiếp chương trình hôm nay. Chúng ta cùng nghe.
Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực theo tiềm năng lợi thế của địa phương và hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng cây ăn quả, vùng gạo đặc sản Bạch Hà, chăn nuôi tập trung phát triển đàn gia súc, phát triển thủy sản hồ Thác Bà với quy mô lớn. Đến nay, sản phẩm gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh, cá hồ Thác Bà đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu và đang được quảng bá mở rộng thị trường, đem lại thu nhập cao cho người dân. Đồng chí Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình trao đổi.
Và huyện triển khai thực hiện đúng các cái quy định hướng dẫn hỗ trợ của tỉnh. Đồng thời thì có mời các cái cơ quan chuyên môn, các cái trường đại học và các viện nghiên cứu để đồng hành cùng huyện chuyển giao các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với việc thực hiện các cái sản phẩm chủ lực. Thì cái mục tiêu về giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thì đã vượt mục tiêu 2.136 tỷ và huyện đã tiếp tục điều chỉnh cái quy hoạch tổng thể để phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp sẽ đạt trên 2.400 tỷ đồng.
Một trong những tiêu chí nổi bật của huyện Bình trong thực hiện xây dựng nông thôn mới đó là hàng trăm km đường giao thông nông thôn được mở rộng, kiên cố hóa đã nối liền các thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, tạo động lực để các địa phương xây dựng và cán đích nông thôn mới. Cuối năm 2019, toàn huyện sẽ bê tông được trên 200 km đường giao thông nông thôn, đạt trên 200% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đến nay, huyện có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã là Tân Hương và Yên Bình hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, đạt 366% so với nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 22 đề ra. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,7% năm 2011 xuống còn 18,04% theo chuẩn mới. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới một cách bền vững, không chạy theo thành tích, làm đến đâu chắc đến đó, huyện hướng tới xây dựng nông thôn văn minh, nông dân giàu có. Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình cho biết.
Huyện Yên Bình cũng đã có một cái chủ trương là tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí ở tại các xã đã đạt chuẩn. Một số xã mà có điều kiện thì sẽ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với những xã mà chưa đạt chuẩn ở trong giai đoạn này thì tiếp tục củng cố thêm các cái tiêu chí để đạt chuẩn vào từ năm 2020 đến năm 2025. Với cái chủ trương như vậy thì thấy được cái bộ mặt nông thôn của huyện Bình rất là đổi mới. Cụ thể là cơ cấu lại toàn bộ cái quá trình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt nữa là cái tỷ lệ hộ nghèo giảm rất là mạnh. Cụ thể như năm 2019 này huyện Bình phấn đấu giảm số hộ nghèo trên 5,8%. Đấy là kết quả cuối cùng của cái việc xây dựng nông thôn mới để nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Những miền quê Yên Bình đã và đang thực sự đổi mới và khởi sắc, không chỉ cảnh sắc làng quê mỗi ngày thêm đẹp mà cuộc sống của người dân nơi đây cũng ngày càng no đủ và hạnh phúc hơn. Đặt mục tiêu năm 2025, các xã còn lại đều hoàn thành xã nông thôn mới, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Yên Bình còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Song với những minh chứng hiệu quả từ thực tế mà phong trào xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua mang lại, từ ý đảng lòng dân, mỗi ngày thêm hòa quyện, thống nhất từ ý chí tới hành động, trên bước đường đi tới, huyện sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế để Yên Bình sẽ ngày càng có nhiều những miền quê thực sự yên bình đáng sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Yên Bình được phát động thường xuyên và gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng đảng bộ quân sự huyện trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, chúng tôi có phóng sự Lực lượng vũ trang Yên Bình đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Nhận thức sâu sắc vị trí ý nghĩa, tầm quan trọng trong hoạt động phong trào thi đua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình đã xác định những nội dung cụ thể để tổ chức, phát động, đăng ký dấu ước thi đua năm 2019 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo, kỳ cương, nêu gương, quyết thắng. Trong quá trình triển khai thực hiện, có kiểm tra đánh giá kết quả và bình xét khen thưởng kịp thời, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm và thi đua đột kích, tổ chức các hội thi, hội thao tham quan, học tập mô hình điểm, thu hút nhiều lực lượng, nhiều tổ chức tham gia với tinh thần tích cực, tự giác và trách nhiệm cao. Đại úy Nguyễn Tiến Công, chính trị viên phó, chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình cho biết.
Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định cần tập trung phát động phong trào thi đua và quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ tiêu phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện, quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân huyện, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, quá trình thực hiện phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12.
Để tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các cơ quan đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt ba khâu đột phá.
theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 của Đảng ủy Quân khu, lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019. Đó là đột phá về huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu, đột phá về tổ chức biên chế và cải cách hành chính, đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật. Thông qua đó, chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương và công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng ngày càng được nâng cao. Các cơ quan đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực tế, có nhiều sáng kiến cải tiến mô hình học cụ. 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện được huấn luyện theo phân cấp. Kết quả kiểm tra đối với lực lượng thường trực có 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá giỏi. Lực lượng dân quân tự vệ có 100% đạt yêu cầu, trên 70% đạt khá giỏi. Tham gia các hội thi hội thao đều đạt khá giỏi và an toàn tuyệt đối, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao và chất lượng ngày càng được nâng cao. Phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới cũng được các đơn vị lực lượng vũ trang huyện phát huy, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đầu năm đến nay, các cán bộ chiến sĩ trong huyện đã tham gia trên 2.300 công lao động, giúp nhân dân tu sửa trên 22,6 km đường giao thông, nạo vét 7,5 km kênh mương nội đồng, tu sửa trên 2 km đường điện, tham gia gần 400 công cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tại địa phương, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra trên địa bàn. Giúp hộ nghèo, gia đình chính sách neo đơn, 170 công lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Điển hình là dân quân các xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Tân Hương, Cảm Ân, Văn Lãng, Thịnh Hưng, Xuân Long và thị trấn Thác Bà. Anh Nguyễn Thành Trung, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thịnh Hưng chia sẻ.
Hàng năm thì là thực hiện tốt cái nghị quyết và cái kế hoạch công tác quân sự quốc phòng về công tác huấn luyện cũng như công tác tuyển quân, đặc biệt là công tác diễn tập đạt kết quả cao, thực hiện cái chỉ tiêu chung trong cái 19 tiêu chí để thực hiện nông thôn mới có chỉ tiêu về công tác quân sự quốc phòng, tham gia xây dựng ngày công để đổ đường bê tông hóa và tham gia vào các cái chương trình về phát triển kinh tế, các mô hình phát triển kinh tế để góp phần vào đạt về chuẩn quốc gia nông thôn mới.
Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Công tác gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt chỉ tiêu chất lượng cao. Công tác tuyển sinh quân sự thường xuyên được quan tâm. Cùng với đó, lực lượng vũ trang huyện nhà còn tăng cường phối hợp với lực lượng công an thực hiện hiệp đồng, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống, không để phát sinh các điểm nóng. Làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có thể khẳng định, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới sáng tạo. Hàng năm, các đơn vị lực lượng vũ trang huyện đã được Ủy ban dân tỉnh và huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt năm 2019, lực lượng vũ trang huyện có 3 tập thể và 5 cá nhân được bình chọn là điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ giai đoạn 2014-2019. Đây là sự ghi nhận, là niềm động viên khích lệ lớn để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Yên Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đã đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện trong thời gian tới. Đại úy Nguyễn Tiến Công, chính trị viên phó, chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trong thời gian tới để thực hiện tốt phong trào thì cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở những điểm còn tồn tại, những điểm còn hạn chế, làm tốt công tác giáo dục cho mọi cán bộ chiến sĩ, đảng viên trong cơ quan, thường xuyên đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện phong trào thi đua để phong trào hoàn thành tốt nội dung chỉ tiêu thi đua trong thời gian tới.
Việc tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đã và đang phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, xây dựng đơn vị chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt, xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3g download 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7g download 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel ST 15k 15.000 có 3g dùng trong 3 ngày, ST 30k 30.000 có 7g dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.